Kính chào quý vị và các bạn. Mời quý vị và các bạn cùng nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh Truyền hình Bắc Giang. Trong bản tin thời sự hôm nay, chúng tôi xin gửi tới quý vị và các bạn những nội dung đáng chú ý sau. Ủy ban nhân dân tỉnh tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội đối với doanh nghiệp. Trung tâm khuyến nông phối hợp với Trung tâm dịch vụ kỹ thuật nông nghiệp thành phố Bắc Giang triển khai mô hình trồng hoa hồng ngoại tại xã Sông Mai. Ngành giáo dục tỉnh nỗ lực huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Những năm gần đây, bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh đã không còn diễn biến phức tạp.
Bây giờ mời quý vị và các bạn cùng lắng nghe nội dung chi tiết. Thưa quý vị và các bạn, sáng ngày 9 tháng 10, Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tổ chức hội nghị tổng kết công tác điều tra dân số và nhà ở năm 2019. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái, trưởng Ban Chỉ đạo Tổng điều tra dân số và nhà ở tỉnh, chủ trì hội nghị. Tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019 là cuộc điều tra đầu tiên ứng dụng công nghệ thông tin trong tất cả các công đoạn, đặc biệt là việc thu nhập thông tin tại địa bàn bằng phiếu điện tử trên thiết bị di động. Sau gần một tháng thu thập thông tin, dữ liệu, tổng điều tra đã hoàn thiện và sẵn sàng cho việc tổng hợp, phân tích số liệu sớm hơn một năm so với cuộc tổng điều tra 10 năm trước. Tổng số dân tỉnh Bắc Giang tính đến thời điểm 0 giờ ngày 1 tháng 4 năm 2019 là hơn 1,8 triệu người. So với cả nước, Bắc Giang là tỉnh có mật độ dân số cao, khoảng 463 người trên 1 km vuông. Tỷ lệ dân số từ 15 tuổi trở lên đạt 98,7%. Trẻ em trong độ tuổi đi học đang được đến trường đạt 95,8%, trong khi tỷ lệ cả nước khoảng 91,7%. Phát biểu tại đây, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái biểu dương thành tích các tập thể cá nhân đạt được trong thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở lần này. Với kết quả trên, Bắc Giang được Trung ương đánh giá là địa phương đứng đầu khu vực Trung du miền núi phía Bắc, xếp thứ 9 trên 63 tỉnh thành phố trong triển khai tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019, được Bộ Kế hoạch và Đầu tư trao cờ thi đua. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Dương Văn Thái đề nghị sau khi có kết quả chính thức của Trung ương, các ngành địa phương sử dụng số liệu thống kê hiệu quả để phục vụ việc hoạch định chính sách phát triển kinh tế xã hội của ngành, địa phương và phục vụ báo cáo chính trị Đại hội Đảng các cấp. Ngành thống kê biên soạn các chỉ tiêu phân tích dự báo tình hình kinh tế xã hội của tỉnh, đảm bảo an toàn tuyệt đối dữ liệu và có cơ chế chia sẻ dữ liệu cho các đơn vị, người dân, doanh nghiệp phục vụ nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội địa phương. Nhân dịp này, 3 tập thể 15 cá nhân được nhận bằng khen của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, 49 tập thể 188 cá nhân được nhận giấy khen của Cục trưởng Cục Thống kê tỉnh do có thành tích xuất sắc trong thực hiện tổng điều tra dân số và nhà ở năm 2019.
Ủy ban nhân dân tỉnh vừa tổ chức hội nghị kiểm điểm đánh giá tình hình kết quả thực hiện công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động bảo hiểm xã hội đối với các doanh nghiệp trên địa bàn tỉnh 9 tháng năm nay, và nhiệm vụ giải pháp thời gian tiếp theo. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương chủ trì hội nghị. Tại hội nghị, các đại biểu đã làm rõ những khó khăn hạn chế trong quản lý nhà nước về lĩnh vực này, cụ thể kiểm tra xử lý vi phạm các doanh nghiệp chưa tham gia bảo hiểm xã hội của các cơ quan chức năng, chủ yếu mang tính đôn đốc nhắc nhở chưa đủ sức răn đe. Toàn tỉnh vẫn còn 248 đơn vị doanh nghiệp nợ bảo hiểm xã hội từ 3 tháng trở lên, với số tiền nợ gần 39,1 tỷ đồng. Một số doanh nghiệp có số tiền nợ lớn, thời gian kéo dài, khó có khả năng thu hồi, ảnh hưởng lớn đến quyền lợi người lao động. Phát biểu kết luận hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lê Anh Dương cho rằng, để nâng cao hơn nữa hiệu quả công tác quản lý nhà nước về lĩnh vực lao động, bảo hiểm xã hội, các ngành địa phương phải tập trung đổi mới cách thức quản lý, trước mắt tiếp tục quán triệt thực hiện nghiêm kế hoạch 56 và chỉ thị số 10 của Ủy ban nhân dân tỉnh về rà soát, xác minh, phân loại doanh nghiệp, từ đó sớm xây dựng bộ dữ liệu để nắm bắt tình hình, kịp thời phát hiện sai phạm để xử lý, tăng cường đổi mới công tác phổ biến pháp luật về lao động cho chủ doanh nghiệp và người lao động, hướng tới mục tiêu nâng cao nhận thức để tự giác thực hiện. Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo Sở Lao động Thương binh và Xã hội và Thanh tra tỉnh thành lập đoàn liên ngành thanh tra đột xuất công ty trách nhiệm hữu hạn Fairland Apparel Việt Nam ở khu công nghiệp Đình Chám xử lý nghiêm vi phạm để bảo đảm tính răn đe.
Ủy ban nhân dân huyện Lạng Giang vừa tổ chức gặp mặt các doanh nghiệp, doanh nhân, hợp tác xã tiêu biểu trên địa bàn huyện nhân ngày doanh nhân Việt Nam 13 tháng 10. Theo thống kê, hiện nay trên địa bàn huyện có 610 doanh nghiệp trên 7.300 hộ sản xuất kinh doanh với tổng vốn đăng ký trên 5.500 tỷ đồng, trong đó có 540 doanh nghiệp hoạt động ổn định. Các doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh đã và đang có những đóng góp quan trọng vào tăng trưởng và ổn định kinh tế xã hội của huyện. Chỉ tính riêng trong 9 tháng đầu năm 2019, các doanh nghiệp hộ sản xuất kinh doanh đã đóng góp vào ngân sách huyện trên 42 tỷ đồng, tạo việc làm và thu nhập ổn định cho hơn 14.000 lao động của địa phương. Các doanh nghiệp cũng tích cực tham gia các hoạt động nhân đạo, từ thiện, chia sẻ với cộng đồng xã hội. Tại buổi gặp mặt, lãnh đạo huyện mong rằng mỗi doanh nhân, doanh nghiệp cần phát huy vai trò tự lực cánh sinh và đoàn kết trong cộng đồng, chủ động tháo gỡ khó khăn, mở rộng sản xuất kinh doanh, chiếm lĩnh thị trường tiêu thụ sản phẩm, tích cực tham gia các phong trào do huyện phát động, thực hiện các hoạt động từ thiện nhân đạo, đặc biệt chung tay cùng huyện thực hiện các tiêu chí huyện nông thôn mới.
Vụ đông năm nay, Trung tâm Khuyến nông phối hợp với Trung tâm Dịch vụ Kỹ thuật Nông nghiệp thành phố triển khai mô hình trồng hoa hồng ngoại với quy mô 800 m2 tại xã Sông Mai. Giống hoa hồng ngoại được trồng là giống Red Eden, Bishop, Kera và Juliet với định mức 3 cây 1 m2. Hộ nông dân được hỗ trợ 70% giá giống, hướng dẫn kỹ thuật trồng và chăm sóc. Mô hình dự kiến giao giống vào cuối tháng 9. Hai giống hoa Red Eden, Bishop là giống hồng leo, cánh kép, bông lớn, hương thơm, nhiều hoa và ra hoa quanh năm. Độ lạp tốt, khả năng kháng bệnh tốt. Giống hồng Kera và Juliet cỡ bông lớn, cánh kép, mùi hương thơm, độ lạp tốt, 5 đến 6 tuần một lứa hoa. Lá màu xanh bóng đậm, to bản hơn các giống hồng khác, có thể chịu khắc nghiệt tốt. Đây là giống hồng bụi cây thân gỗ, cây có chiều cao khoảng 1,5m, chiều cao tối đa đạt 2,5m, với tán hồng rộng 1 đến 1,5m, cây cho hoa quanh năm và rất sai hoa. Các giống hồng ngoại trên không chỉ có màu sắc đẹp, form hoa đẹp mà còn có vẻ đẹp viên mãn, hiện đại, sang trọng, thanh lịch, đang là lựa chọn hàng đầu được khách hàng trong việc trang trí hoa, hoa cưới và các sự kiện trọng đại trong đời. Cây còn giúp cho bầu không khí thêm trong lành, mát mẻ hơn.
Trung tâm Phát triển Quỹ đất và Cụm Công nghiệp huyện Yên Dũng vừa phối hợp với công ty đấu giá Hợp Xanh Đại Dương Group tổ chức đấu giá quyền sử dụng 62 lô đất ở tại tiểu khu 3 thị trấn Neo. Diện tích 62 lô đất đưa ra đấu giá đợt này hơn 6.500 m2, tổng giá khởi điểm hơn 62 tỷ đồng, 122 khách hàng tham gia với 348 hồ sơ. Sau một phiên, 62 lô đất đã được bán với tổng số tiền hơn 69 tỷ đồng, chênh lệch khoảng 7 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Như vậy, từ đầu năm đến nay, huyện Yên Dũng đã tổ chức 12 cuộc đấu giá đất ở với 715 lô tại thị trấn Heo và các xã Cảnh Thụy, Tiến Dũng, Nội Hoàng. Tổng số tiền chúng đấu giá 469 tỷ đồng, chênh lệch 108 tỷ đồng so với giá khởi điểm. Theo kế hoạch, đến cuối năm, huyện sẽ tổ chức 7 cuộc đấu giá với 342 lô đất ở tại các xã Hương Sán, Lão Hộ, Tân An, Tư Mại, Nội Hoàng và thị trấn Heo.
Thưa quý vị và các bạn, xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, mang đến cho học sinh môi trường giáo dục toàn diện, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xác định tầm quan trọng đó, ngành giáo dục tỉnh đã nỗ lực huy động các nguồn lực thực hiện xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia, qua đó góp phần cải thiện điều kiện dạy và học, nâng cao chất lượng giáo dục ở các địa phương. Ghi nhận sau đây của phóng viên Dương Huyền.
Hơn 20 phòng lớp học khang trang vừa được đưa vào sử dụng là một trong những bước chuẩn bị quan trọng về cơ sở vật chất cho việc công nhận đạt chuẩn quốc gia của trường Trung học cơ sở Quảng Minh, huyện Việt Yên. Mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, song với sự quan tâm đầu tư xây mới, trường lớp học đã tạo điều kiện thuận lợi cho giáo viên và học sinh nâng cao chất lượng dạy và học, phấn đấu công nhận chuẩn quốc gia vào tháng 12 này. Ông Đoàn Quốc Phú, hiệu trưởng trường Trung học cơ sở Quảng Minh chia sẻ.
Chuẩn quốc gia thì gồm rất là nhiều những cái tiêu chuẩn, những cái tiêu chí, là trong đó là cái tiêu chuẩn về đội ngũ, về cơ sở vật chất, và trong đó có cái nhà vệ sinh. Cái công trình vệ sinh cũng là một cái tiêu chí ở trong cái đó, thì đây là một trong những cái chuẩn mà chúng tôi hướng phải phấn đấu, phải tiếp tục phấn đấu và tiếp tục duy trì và nâng cao hơn nữa tất cả cái tiêu chuẩn, tiêu chí về cơ sở vật chất cũng như là đội ngũ, chất lượng để làm sao là đạt được cái kết quả tốt nhất trong những năm học tới.
Trường tiểu học Danh Thắng là một trong những trường tiểu học được công nhận đạt chuẩn quốc gia sớm của huyện Hiệp Hòa. Cùng với việc đầu tư xây dựng cơ sở vật chất, nhà trường còn đặc biệt quan tâm đến việc nâng cao chất lượng dạy và học. Phấn đấu đến tháng 11 sẽ được công nhận đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Bà Ngô Thị Kim Dung, hiệu trưởng trường tiểu học Danh Thắng, nói.
Để tiếp tục hoàn thiện các yêu cầu chuẩn mức 2, thì chúng tôi đang cùng với địa phương tiến hành cho thiết kế xây dựng tiếp 4 phòng học và 2 phòng chức năng, và đang chờ cái kết quả phê duyệt thẩm định và tiến hành xây dựng tiếp trong cái lộ trình kế hoạch chiến lược phát triển nhà trường cũng như là cái công tác xây dựng cơ sở vật chất cho chuẩn quốc gia mức 2.
Xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia nhằm chuẩn hóa cơ sở vật chất cũng như đội ngũ giáo viên, từng bước nâng cao chất lượng giáo dục, đáp ứng yêu cầu đổi mới. Xác định tầm quan trọng đó, thời gian qua các địa phương trong tỉnh đã có nhiều cách làm hay, sáng tạo, huy động được các nguồn lực đầu tư xây dựng trường đạt chuẩn quốc gia. Đến nay, toàn tỉnh đã có 662 trường học đạt chuẩn quốc gia. Ông Tạ Việt Hùng, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân huyện Hiệp Hòa cho rằng.
Huyện dùng các nguồn kinh phí ngân sách huyện cộng với nguồn kinh phí cấp trên hỗ trợ như kinh phí ATK, rồi vốn trái phiếu chính phủ để đầu tư xây dựng các phòng học, là chuẩn bị các điều kiện như là tôn tạo cảnh quan xung quanh nhà trường, bồi dưỡng giáo viên.
Việc xây dựng trường học đạt chuẩn quốc gia mặc dù còn gặp nhiều khó khăn, nhưng với sự nỗ lực của các cấp ngành, sự đồng thuận của nhân dân, ngành giáo dục và đào tạo tỉnh phấn đấu sẽ hoàn thành chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ tỉnh đã đề ra. Qua đó góp phần nâng cao chất lượng giáo dục toàn diện, phù hợp với các mục tiêu phát triển toàn diện, đào tạo nguồn nhân lực trong thời kỳ mới.
Sau gần 4 năm thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả, nhiều hộ dân vùng nông thôn trên địa bàn tỉnh Bắc Giang cải thiện điều kiện sống, nâng cao ý thức vệ sinh, phòng chống dịch bệnh. Chương trình cũng góp phần bảo vệ môi trường, xây dựng nếp sống văn minh. Bắc Giang là một trong 21 tỉnh thực hiện chương trình mở rộng quy mô vệ sinh và nước sạch nông thôn dựa trên kết quả từ nguồn vốn vay Ngân hàng Thế giới VKB với tổng kinh phí hơn 277,27 tỷ đồng thực hiện trong giai đoạn 2016-2020. Tỉnh Bắc Giang có 3 hợp phần do Sở Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn, Sở Giáo dục Đào tạo, Sở Y tế tổ chức thực hiện với 50 xã ở 6 huyện Hiệp Hòa, Yên Thế, Tân Yên, Việt Yên, Lạng Giang, Yên Dũng. Theo đánh giá của Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật, chương trình đã góp phần không nhỏ trong việc cải thiện điều kiện vệ sinh cá nhân, vệ sinh môi trường cho người dân nông thôn trên địa bàn tỉnh. Từ khởi điểm với khoảng 50% gia đình có nhà tiêu, nơi rửa tay hợp vệ sinh, đến nay tỷ lệ này ở các xã nâng lên 68-73% số hộ có nhà tiêu đạt chuẩn, 80-85% hộ có điểm rửa tay bằng xà phòng. Nhờ vậy, bệnh tật trong dân cư giảm, nhất là các bệnh liên quan đến nguồn nước và vệ sinh như tiêu chảy, tả, lị, thương hàn, run sán, phụ khoa, ngoài da.
Hiện nay, toàn tỉnh có 203 trên 230 xã phường thị trấn có người nghiện ma túy với hơn 2,3 nghìn người có hồ sơ quản lý. Ngoài ra, có khoảng 1,3 nghìn người nghi nghiện. Số người nghiện tập trung nhiều ở các huyện Lục Ngạn, Lạng Giang, Tân Yên, Hiệp Hòa, thành phố Bắc Giang. Thực hiện đề án đổi mới công tác cai nghiện ma túy đến năm 2020 của Chính phủ, từ năm 2014, tỉnh Bắc Giang triển khai các điểm tư vấn chăm sóc, hỗ trợ điều trị nghiện tại cộng đồng, gọi tắt là điểm tư vấn điều trị nghiện tại 10 huyện thành phố. Ngoài được tiếp cận các dịch vụ điều trị phù hợp, tại đây người nghiện tham gia sinh hoạt nhóm, được tư vấn việc làm, có cơ hội hòa nhập cộng đồng. Theo kết quả rà soát đánh giá của ngành lao động, trung bình hàng năm có gần 80% người nghiện ma túy được hỗ trợ tại các điểm đã cắt cơn thành công và giới thiệu đến các điểm uống methadone.
Thưa quý vị và các bạn, những năm gần đây bệnh sốt rét trên địa bàn tỉnh đã không còn diễn biến phức tạp, số bệnh nhân mắc bệnh giảm và không có bệnh nhân tử vong, không xuất hiện ký sinh trùng nội địa cũng như không có ổ dịch. Có được kết quả đó một phần là do ngành y tế tỉnh đã làm tốt công tác phòng chống sốt rét cho nhân dân trên địa bàn. Ghi nhận của phóng viên Tuyết Trinh.
Công tác truyền thông về phòng chống sốt rét luôn được ngành y tế đẩy mạnh, trong đó tập trung nhiều nhất đến đối tượng người dân ở địa bàn miền núi, vùng đồng bào dân tộc. Thường xuyên cử cán bộ ở tuyến tỉnh, huyện xuống các xã thôn bản để trực tiếp giám sát tình hình dịch bệnh, tuyên truyền cho người dân về tác hại, hướng dẫn cách phòng chống sốt rét như vệ sinh môi trường, phát quang bụi rậm, khơi thông cống rãnh. Đồng thời tổ chức tẩm màn, phun hóa chất diệt muỗi. Ông Đồng Văn Thảo, thôn Ri, xã Vô Chanh nói:
"Tôi thì cũng rất là phấn khởi vì là có cái chương trình của trên họ xuống họ làm phun thuốc muỗi cho gia đình thì cũng là chống sốt rét cũng tốt thôi, cũng rất là ủng hộ thôi."
Từ đầu năm 2019 đến nay, tỷ lệ bệnh nhân mắc sốt rét trên địa bàn tỉnh là 0,02 bệnh nhân trên 1.000 dân. Trong 3 năm gần đây, Bắc Giang không có ký sinh trùng sốt rét nội địa, chỉ có ký sinh trùng ngoại lai. Số bệnh nhân mắc giảm và không có bệnh nhân tử vong do sốt rét. Ông Đồng Thanh Tuyến, trưởng khoa sốt rét ký sinh trùng côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết:
"Mặc dù là tới đây chúng ta tiến tới là loại trừ sốt rét trong năm 2019, nhưng ngoại trừ sốt rét xong chúng ta phải có động tác là đề phòng sốt rét quay trở lại. Đề phòng sốt rét quay trở lại chúng ta phải tăng cường giám sát, tuyên truyền cho người dân hiểu được và phòng chống được thì chúng ta mới đạt được cái mục tiêu loại trừ sốt rét."
Mục tiêu trong công tác phòng chống sốt rét năm 2019 của tỉnh là tiếp tục đẩy lùi bệnh sốt rét tại các địa phương, phấn đấu loại trừ bệnh sốt rét. Từ đó từng bước xây dựng và phát triển các yếu tố bền vững, ngăn chặn không để dịch sốt rét xảy ra, không có tử vong do sốt rét, nếu có dịch phải dập tắt kịp thời. Ông Đồng Thanh Tuyến, trưởng khoa sốt rét ký sinh trùng côn trùng, Trung tâm Kiểm soát Bệnh tật tỉnh cho biết thêm:
"Khi chúng tôi tổ chức những cái tẩm màn và phun hóa chất này, chúng tôi đến tận nơi hướng dẫn họ cách phòng chống muỗi truyền bệnh sốt rét. Ví dụ như là chúng tôi sẽ đến hướng dẫn họ là muỗi làm những cái dọn vệ sinh để diệt trừ được muỗi và những con muỗi nào là con muỗi gây nên sốt rét và những cái con muỗi nào gây bệnh những cái bệnh khác. Đây là cái phòng chống chung của phòng chống dịch chứ không phải riêng về bệnh sốt rét.
Ngành y tế tỉnh cũng đã và đang tập trung đẩy mạnh các hoạt động nhằm hạn chế đến mức thấp nhất sự lây lan của bệnh sốt rét trong cộng đồng. Tuy nhiên, để hạn chế được tình trạng mắc và tử vong do sốt rét, còn cần có sự vào cuộc tích cực của chính quyền các cấp và sự hợp tác từ phía người dân.
Và bây giờ mời quý vị và các bạn cùng đến với những thông tin dự báo thời tiết các khu vực trên địa bàn tỉnh Bắc Giang. Khu vực phía đông nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 23 đến 31 độ. Khu vực phía tây nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Khu vực thành phố Bắc Giang và các vùng lân cận nhiều mây, có mưa, mưa rào và dông vài nơi, ngày trời nắng gián đoạn, trời lạnh vào đêm và sáng, nhiệt độ từ 24 đến 32 độ. Quý vị và các bạn vừa nghe bản tin thời sự của Đài Phát thanh và Truyền hình Bắc Giang. Xin kính chào, tạm biệt và hẹn gặp lại.